tôi có một số câu hỏi mà tôi gợi ý. Cái câu hỏi đầu tiên, như anh chị em biết là ở đây có nói đến việc Đức Mẹ dâng Đức Giêsu rồi Đức Mẹ lên đền thờ để thanh tẩy theo luật của Mô-xê. Thế thì tôi có mời anh chị em đọc sách Lê-vi. Có ai đã đọc chưa? Lê-vi chương 12 câu 1 đến 8. Và vì thế nên tôi mới hỏi là có ai đọc cái đoạn sách này rồi sau đó thấy bị sốc không? Thấy bị sốc không? Rồi thôi, rồi sau đó thì mới nói chuyện là Đức Mẹ phải đợi bao lâu mới lên đền thờ để thanh tẩy. Đấy. Nhưng mà ý tôi câu chính là vẫn là cái đoạn này có bị sốc không? Tôi không biết là ở đây có ai thích trả lời câu này không?
Dạ, Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel, khi một người đàn bà có thai và sinh con trai thì sẽ ra ô uế trong vòng 7 ngày. Nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt. Đến ngày thứ 8, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. Rồi người đàn bà phải đợi 33 ngày cho máu được thanh tẩy. Nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình. Nếu sinh con gái thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng 2 tuần như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu được thanh tẩy.
Vẫn là câu hỏi vừa rồi, chị đọc như thế chị có bị sốc không? Và nếu sốc thì là sốc về cái chuyện gì vậy?
Dạ thưa cha, nếu mà ở trong tình trạng mà con bây giờ đó thì con sẽ bị sốc. Vì thực sự cái chuyện sinh con đó là mình đã có một cái sự sống thì nó không thể gọi là ô uế được. Mà tại vì chắc với đặt cái bối cảnh của người Do Thái thì theo như con biết thì thấy có máu là ô uế không ạ? Và khi người đàn bà sinh con vì có máu nên người ta cho là ô uế, nên cái đó là vì cái luật Do Thái nên con không bình luận. Nhưng mà nếu con ở cái trường hợp như những người phụ nữ Do Thái mà trong tình trạng này, và nhất là Đức Mẹ nữa, thì thực sự là sốc mà.
Tôi thích nghe câu khác. Thế là một trong những câu hỏi mà tôi cứ hỏi hoài, mà tôi cũng nghĩ giống như chị, bây giờ tôi lại đặt câu hỏi lại. Thế thì người Do Thái có coi máu là ô uế không? Có ai lại có ai trả lời cho tôi, hay là đoạn này, hay có ai muốn tiếp tục trả lời là đoạn này chị mà có bị sốc là sốc vì cái gì không?
Thưa cha, con có đọc ở nhà và nghe lại chị đọc thì con thấy là thứ nhất là người Do Thái cho rằng có máu là ô uế, và cái con giật mình là Đức Mẹ đã sinh Chúa như một người bình thường, người phụ nữ bình thường, mà Chúa đã đợi như một đứa bé bình thường qua một tiến trình sinh sản bình thường. Và con rất là biết là Chúa làm người mới đầy đủ những cái tiến trình như một đứa bé, và người Do Thái cũng phân biệt phụ nữ.
Chị có nói đến chuyện phân biệt phụ nữ, tôi có cảm tưởng chị không muốn trả lời, chưa trả lời câu lúc nãy, mà chị lại đang ngỡ ngàng vì chị thấy rằng Đức Mẹ sinh Đức Giêsu giống như phụ nữ khác, có đúng không? Có phải đấy đấy, chỉ có đúng là hồi bé người ta dạy cho chị rằng là Đức Mẹ sinh Đức Giêsu bằng cách Đức Giêsu nhảy ra, có đúng không? À dĩ nhiên người ta nói với chúng tôi như thế, bởi vì chỉ như thế Đức Mẹ mới chọn đời đồng trinh được chứ, phải nhảy ra chứ không sao chọn đời đồng trinh, chị có hiểu không? Nên chị này hơi bị ngạc nhiên, chị bảo ôi như thế thì là Đức Mẹ cũng sinh con như tôi à? Đấy, đại khái như thế. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai là chị cũng nói một câu rất là ngắn thôi, chị bảo là ôi như thế là gì, con chị nói gì, con gái thì không có được, có phải không ạ? Có phân biệt đấy, đấy là bởi vì như thế khi sinh con trai thì bị ô uế bao nhiêu lâu vậy? 40 ngày, cú đầu là 7 ngày, cú là 7 ngày là cực kỳ của ô uế, 33 ngày tiếp theo. Còn bên con gái thì 2 lần 7 và 2 lần 33, tổng cộng là bao nhiêu ngày? 80 ngày. Đấy, trong khi một người phụ nữ Do Thái sinh con trai ô uế 40 ngày, sinh con gái ô uế gấp đôi. Vì trọng nam khinh nữ, của anh có vẻ ngạc nhiên ghê ấy nhỉ. Tôi thấy vâng, đấy thế. Tôi cũng thú thật với các bạn là tôi cũng kém, thế là tôi phải đọc sách và tôi tìm xem có chỗ nào nói rằng máu ô uế không. Không có thấy chỗ nào nói như vậy, không có chỗ nào nói như chị Lan nói, không có đây à, không à, không, tôi không thấy chỗ nào. Ừ sao tôi không thấy cái chỗ nói về máu là ô uế à? Thế thì mà tôi lại thấy lại như thế này ạ. Đây lại tôi thấy chính như thế nên đây là câu hỏi mà nhờ tôi giúp anh chị, mà tôi đành phải đọc sách. Và tôi không biết là tôi nói thế có hoàn toàn đúng không, nhưng mà theo những gì tôi đọc và tôi vật vã với nó, tức là như thế này. Thứ nhất là máu đó, ở nơi con người hay con vật cũng vậy, thì máu là tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho sự sống. Cái đó là không có cãi vã, cái đó là chắc chắn đúng, máu thì. Và như thế đối với một con người đó, có hai người ta đơn sơ thôi, người ta nói là con người thì có hai yếu tố. Yếu tố là gì ạ? Một bên là cái gì? Một bên là máu. Cái yếu tố kia là gì ạ? Yếu tố kia là gì mà Đức Giêsu cũng cho chúng ta, để cho chúng ta máu và thịt. Máu và thịt đấy. Máu và thịt được coi như là hai cái thành phần quan trọng làm nên một con người. Mà con người này là con người tự nhiên, con người tự nhiên. Và chính vì thế nên anh chị em mới biết rằng là ông Thánh Phêrô, khi ông ấy Đức Giêsu hỏi: này anh à, vậy chứ người mẹ anh nói tôi là ai? À, thế thì ông Phêrô ông nói là thầy là gì nhỉ các bạn? Thầy là con Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Đức Giêsu đã khen ông ấy rằng là: này Phêrô, không phải cái gì ạ? Có ai còn nhớ không? Không phải cái gì đã nói cho con biết điều ấy, nhưng ấy, này Phêrô, không phải đây, ở đây là không phải phàm nhân. Nhưng mà anh chị em biết dịch như thế là dĩ nhiên đấy là không phải là nguyên văn rồi, mà lẽ ra là không phải thịt và máu cho con biết điều ấy. Đó. Tức là thịt máu là gì? Là con người bình thường. Con người bình thường, tức là thành ra ở đây mới dịch mất cái nguyên văn là phàm nhân ấy. Thành ra như vậy là thịt, và như thế anh chị em mới thấy là khi Đức Giêsu cho chúng ta thịt và máu là cho chúng ta toàn bộ con người của mình, bởi vì đó là hai yếu tố được coi là quan trọng. Bây giờ trở lại với yếu tố là máu á, đối với người Do Thái, mà người Do Thái là đừng quên là cách đây 2000 năm là người ta còn quê mùa đó. Đấy, quê mùa là bình thường, ngày xưa là quê mùa. Và như thế đối với người Do Thái, máu là tượng trưng cho sự sống, hay hơn thế nữa, máu cũng chính là sự sống, bởi vì hết máu là chết, mất máu là chết thôi. Và như thế người Do Thái chắc chắn đã nhìn thấy cái hiện tượng này: nếu tôi đâm một người, nếu người đó chết, máu chảy ra, khi máu chảy ra hết thì người đó chết, vậy thôi. Người đó họ lúc đấy họ chưa để ý đến chuyện là tim không đập thì chết, họ không nghĩ được điều ấy, họ chưa nghĩ đến chuyện là có lẽ là máu ra thì đúng rồi là thì chết. Nhưng mà đối với họ đơn giản là gì? Là nếu mất máu thì chết. Vậy thì người Do Thái họ rất đơn giản, đơn sơ đó, vậy máu chính là sự sống, chính là sự sống. Đây, anh chị em bảo như thế dễ quá, nói cha nói vậy là quá dễ rồi. Máu chính là sự sống. Thứ hai, câu hỏi này cha dành cho con, nó bảo câu hỏi này hơi dễ. Sự sống thì thuộc về
Thiên Chúa. Sự sống thuộc về Thiên Chúa.
Đấy, thế thôi. Vậy anh chị em thấy bây giờ tam đoạn luận này rất là ngon lành. Máu là sự sống, mà tất cả mọi sự sống là của Chúa chứ. Mình mà làm gì mà có lẽ ra sự sống? Con người không thể làm ra sự sống. Tất cả sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vậy thì sao? Vậy thì máu là bắt nguồn từ Thiên Chúa. Máu là thánh. Trong máu có cái sự thánh thiện chứ không phải là sự dơ thấy như chúng ta hay nói đâu. Không, đấy, người Do Thái là coi máu là rất là thánh thiêng ạ. Thánh thiêng. Và vì thế máu là thánh thiêng, máu thuộc về Thiên Chúa, máu tượng trưng cho sự sống, mà sự sống thuộc về Thiên Chúa nên máu là có tính chất, vâng, máu là có tính chất thánh á, anh chị em hiểu không? Rồi, như thế anh chị em bảo: ôi sao kỳ quá à, mà tại sao tôi đọc này tôi thấy từ nãy giờ các bạn ở đây trả lời luôn luôn cảm tưởng rằng máu là cái gì ô uế. Về thế thì bây giờ câu trả lời là Chị thấy thành ra câu trả lời này không đơn giản tí nào. Vậy máu là đến từ là Chúa, là đến từ Thiên Chúa đấy, và là sự sống, mọi sự sống tượng trưng sự sống, và như vậy máu có tính chất thánh thiêng chứ không phải là ô uế. Đây là câu kế tiếp. Máu thuộc về Thiên Chúa, máu là sự sống, vì thế nên ai đổ máu, ai đổ máu thì người ấy dưới góc độ nào đấy là đụng đến Thiên Chúa. Chứ gì nữa, nếu tôi đâm một người chết, à cái đó là chết, cái đó là đổ máu, như thế là đúng là xúc phạm đến Chúa. Chỉ có Chúa mới có quyền trên sự sống, mà anh lại đi lấy sự sống người ta, anh đâm người ta chết như thế này đâu có được. Nhưng mà hơn thế nữa, chị bảo úi như thế thì đồng ý, ông ý. Nhưng mà người Do Thái lại còn tế nhị hơn, ngay cả đổ máu mà không cố ý cũng dưới góc độ nào đó coi như đụng đến Thiên Chúa. Ông ý thế không nào? Ngay cả khi đổ máu, dù nước em nó tự nhiên chuyển đến nước tay mà đấy, thì cũng đụng đến Thiên Chúa. Vậy con bắt đầu hiểu rồi phải không? Bắt đầu cười, tức là bắt đầu hiểu rồi, tức là dù không có cố ý, không cố ý. Ai ở đây, ở đây có các bạn có lập gia đình, chị có sinh con chưa? Có đấy, thì khi sinh con phải chảy máu chứ sao giờ, không có cách nào khác hết đó. Chứ người nào mà sinh con mà lại không có chảy máu. Và chính vì thế nên ngay cả một người phụ nữ khi sinh con, đâu không ai muốn chảy máu đâu, lạ gì ai muốn cái chuyện kỳ vậy. Nhưng mà chảy máu là chuyện xảy ra, thì dưới góc dù là không có cố ý mà, nhưng mà cái việc chảy máu ấy cũng đụng đến Thiên Chúa. Người ta hiểu như thế, cũng đụng đến Thiên Chúa, Thiên Chúa là nguồn mạch mà cậu là như thế. Đấy, thế thì ở đây ngay cả cái việc sinh con như thế này là một việc các chị bạn bảo đúng, chị bảo ù nữa, đó là điều tốt quá là gì, nhưng mà vẫn đụng đến Thiên Chúa. Và như thế cái đầu người Do Thái thì mình phải nghĩ như họ ấy mà, thì họ vẫn nghĩ rằng cái việc đổ máu như thế nó vẫn là một hành vi, nói này thì quá đáng, một hành vi nào đó mà tôi gọi nhẹ là gọi đụng đến, chả lẽ gọi xúc phạm thì ghê quá, nhưng mà đúng chạm đến Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa, chạm đến Thiên Chúa là bởi vì Thiên Chúa là đứng nguồn gốc sự sống mà cậu lại để mất mát nhiều như vậy. Đại khái như thế rồi. Và vì thế nên như thế một người phụ nữ khi sinh con, hay là cả chuyện khác nữa, thì như thế người Do Thái vẫn coi là một hành vi, như chị vừa thích thay động từ là chạm đến Thiên Chúa, tức là có một cái gì trục trặc, có một cái gì mầu nhiệm gì đấy mà mình đã xúc phạm một cái gì đấy, đại khái như thế. Và vì thế nên cái người làm như thế là người coi như là ở trong tình trạng gì, tình trạng đúng, tình trạng có tội. Và coi như một cái khác nữa là tình trạng có tội, tức là thành ô uế, để trả lời phạm tội thành ô uế chứ có gì đâu đấy. Và như thế cái tình trạng ô uế này là do cái việc, ngay cả khi việc chảy máu như thế mà do tự nhiên thì họ cũng coi như vậy đấy. Thì hơi kỳ cục đấy, thì anh phải chịu vậy. Giờ không ai nghĩ như thế thì mình phải chịu, nhưng mà người ta nghĩ như thế đấy. Và như thế lúc nãy khi mà ta nói rằng là vì máu ô uế thì như thế là không đúng rồi. Anh chị em không, và như thế người Do Thái không bao giờ được làm cái điều mà người Việt Nam chúng ta vẫn hay làm, đó là ăn tiết canh ạ. Đấy không nào, chúng ta ăn tiết canh vịt, thậm chí ăn tiết canh, tôi hiểu rồi, con vịt thì ăn được, có nhiều ai nhiều thứ tiết canh linh tinh lắm. Nói chung là họ không được thưởng thức cái đấy, bởi vì đối với họ đấy là sự sống của Chúa đấy. Và chính vì thế người Do Thái không được ăn cái đấy, bởi vì đụng đến sự sống đấy. Và như thế những cái con vật đó mà người ta gọi là con vật chết ngạt đó, họ cũng không được ăn, không được ăn chết ngạt, bởi vì máu nó còn trong ấy. Thế nên muốn ăn một con vật phải cuốn máu ra hết rồi mới được ăn. Nhiều chuyện lạ lùng lắm. Thế thì thưa anh chị em, như vậy sao tôi khi tôi đọc kỹ như điều này, tôi không bao giờ thấy chỗ nào nói rằng máu là dơ ô uế, không có chỗ đấy, không có chỗ đấy. Máu luôn luôn được coi là thánh á, thánh thiêng, được coi là tượng trưng cho sự sống, được coi là sự sống, và vì thế gắn với Thiên Chúa. Nên bất cứ ai làm cho cái máu đó bị mất, dù là cố tình, dĩ nhiên khi giết người khác, hay là vô ý, thì đều có một sức mẻ đối với Thiên Chúa. Mà chỉ bảo đâu có tội gì đâu, ừ thì không có tội, đều sức mẻ. Và như thế đều ở trong một cái thứ tình trạng ô uế. Và như thế đối với cái tình trạng ô uế của sinh con này, chúng ta thấy vì chảy máu nhiều nên thời gian hơi bị lâu, anh chị không nào, tức là chắc chắn bị lâu như là. Và như thế có khi sinh con ở đây người ta nghĩ rằng là con trai như thế là phải 7 ngày thì mới hết, và nguyên thời gian cho nó hết luôn á, Đấy, và chính vì thế nên một người phụ nữ sau khi con 40 ngày không được lên đền thờ. Bởi vì họ sợ rằng cái người đấy vẫn còn ở trong một tình trạng ô uế mà không phải là phạm tội mạng. Chị không nên ngạc nhiên điều này, là người Do Thái đấy nhé. Là à, tôi biết rồi, tôi nói như vậy là tự nhiên mọi người đấy hết buồn liền, hết khó chịu liền. Người Do Thái, lúc nãy tôi mới nói rằng nếu một người phụ nữ mà sinh con như thế là ô uế 40 ngày, thế là mọi người đều tức lắm, khó chịu lắm. Tại sao lại sinh con tốt như thế mà ô uế? Nhưng mà trong khi đó, nếu tôi chỉ nói một câu thôi là các anh chị ở đây bảo à như thế hiểu rồi, cái chữ ô uế này nó không có khủng khiếp gì. Thí dụ đối với người Do Thái, nếu mà nhà của chị nhé, nếu mà nhà một có một người chết ấy, mà nếu mình đụng vào xác chết là mình trở nên ô uế. Thí dụ như cái chuyện người Samaritano nhân hậu, nếu cái sự ấy mà nó nằm giữa đường mà giả như anh ta bị đánh chết rồi mà chúng ta lại đến mà rờ rờ vào đó rồi để tôi giúp đỡ anh ta, mà chẳng may anh ta chết rồi là bị ô uế. Ô uế là gì ạ? Là như không ạ, không phải là vì anh ta chết rồi, tức là đối với người Do Thái ở đây không còn nói chuyện máu nữa, vì anh ta chết rồi và vì cái xác chết như thế đó thì đối với người Do Thái đụng vô lại bị ô uế và chị lập tức không được phép đi nhà thờ nữa. Chị bảo sao kỳ thế, thì ai biết đâu á. Đấy, thì chị không được phép lên đền thờ. Và cái ông tư tế, lúc đó có ông tư tế đi, mà nếu ông tư tế mà rờ vào đấy, không được lên đền thờ dâng lễ nữa, và phải dâng rất nhiều thứ lễ vật cái gì đó, đổi hồi nghĩa là đủ mọi thứ để mà tẩy cái tội như thế. Thầy nói như thế thì chị bắt đầu vui hơn, chị bảo ui. Và đối như thế, đối với người Do Thái, một người có thể trở nên ô uế vì đụng một cái gì ở bên ngoài, luôn luôn đụng một cái gì bên ngoài. Và như thế Đức Giêsu mà chữa cái người phong á, có nhớ không? Và Đức Giêsu có chữa đụng một người phong không? Có đúng không? Sai, như thế là không được phép, không có phép tắc như vậy, đã là một điều hoàn toàn sai luật. Đức Giêsu đã vì thương người đó mà làm, chứ không được phép đụng người phong là ô uế, người phong là ô uế. Và chính vì thế trong nước Do Thái, người phong đi đến đâu thì phải vừa đi vừa la lên chính ra đúng không nào? Đấy, rồi thôi như thế. Thành ra cái chữ ô uế mà mình nói là phụ nữ ô uế vì sinh con á, thì chúng ta hơi bị sốc, nhưng mà cái gì cũng thành ô uế hết. Ở nước Do Thái là cái gì cũng thành ô uế đó. Về ăn là phải rửa tay rửa chân rồi tất cả mọi thứ. Thế nên cái ý niệm ô uế của người Do Thái là nó luôn luôn đến từ ngoài vào. Vâng, thế thì như vậy chắc là dễ hiểu hơn. Đấy, thế thì ở đây tôi hỏi là có bị sốc không? Thì tôi tưởng là tôi giải thích như thế này chắc anh chị em bớt bị sốc hơn. Nếu có bị sốc thì chỉ sốc thì chỉ cúc thôi, đó là sốc là ủa sao con đẻ ăn trai có 40 ngày mà con gái tới 80 ra đấy. Nếu có bị sốc thì chỉ bị sốc như thế. Thì như thế ngày xưa người ta quý con trai hơn, mà bây giờ nước Tàu cũng thế, nước Tàu đang gặp khốn đốn là bởi vì chỉ có gì ạ? Đấy, vâng, đấy, thế đại khái như vậy. Rồi thế thì bây giờ cụ thể là câu số 1 là xong rồi nha. Câu số 1 là Đức Mẹ phải đợi bao lâu mới lên đền thờ để được thanh tẩy, bao nhiêu ngày ạ?
Dạ 40 ngày.
Và sau 40 ngày Đức Mẹ thanh tẩy mới được tiếp tục lên đền thờ, không có cách khác. Sau đó trước đó thế thì thôi. Câu hỏi phía sau là chị bảo câu hỏi này kỳ quá mà đơn giản quá. Chị nghĩ, anh chị nghĩ xem Đức Mẹ có cần thanh tẩy không? Thì ai trong chúng ta cũng nói là không cần, có đúng không nào? Đấy, vậy nên tôi thích như vậy. Anh chị em có thấy rằng cái bài này nó cầu nguyện ở chỗ là anh chị em nhìn thấy Đức Mẹ như bất cứ phụ nữ khác sinh con đã lên đền thờ thanh tẩy. Nếu chúng ta gặp Đức Mẹ mà nhớ kỹ nghe chưa, nhớ kỹ dùm tôi, kỹ dùm tôi là bất cứ cuộc lên đường nào của Đức Mẹ thì luôn luôn là 150 cây số. 150 cây số, tại tôi đo đường thẳng là 120, nhưng không ai đi đường thẳng bao giờ. Ví dụ như mình đi từ đây ra Hà Nội cái tự nhiên mình đo đường thẳng, ai mà đi đường thẳng như vậy. Và như thế là từ 120 thành 150 là bình thường, mà đường không ngon. Đấy, vậy thôi. Thành ra tôi chỉ nhắc như thế để hiểu rằng ngay cả Đức Mẹ ở đây mà lên đền thờ thanh tẩy là phải đi như thế, không cách khác. Thế thì ở đây chúng ta hãy nhìn con đường Đức Mẹ Thánh Giêsu xe còn bồng thêm. Nếu mà đi với Đức Giêsu mới có 40 ngày mà đi như thế, một đứa bé mà mới có hơn một tháng trời, đúng không nào, mà đi như thế, mà đi ít nhất phải 4-5 ngày đường ấy chứ gì. Đó. Thế thì mà đi lên đấy để thanh tẩy thì cái cử chỉ đối với tôi kinh, nó rất là kinh khủng, một sự khiêm nhượng ghê gớm. Chị hỏi chú ơi, tại sao cái gì kỳ vậy ta, tại sao lại lạ như thế? tại sao lại có cái luật như thế? Thế nào anh chị em cũng nói là trời ơi, một cái luật gì mà kỳ vậy ta? Làm gì mà sao khổ dữ vậy? Đúng không ạ? Đức mẹ đã chấp nhận luật như thế. Đức mẹ là một phụ nữ Do Thái. Mọi phụ nữ Do Thái làm như thế. Và Đức mẹ nói, ừ thì tôi cũng làm như thế. Tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. Đức mẹ không bao giờ nói là tôi không làm á, mấy người vừa phải thôi chứ. Mấy người không có biết là không, 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 cái này chưa à, cái đó không dám đâu. Mấy người không biết là thiên thần có hiện ra nói với chuyện với tôi hả? Và tôi đẻ con của tôi á, thì thiên thần sẽ nói là à, con của tôi, nếu con của tôi ít nhất á, cũng là đấng Messia đấy. Nếu nào thế này thì khác, tôi đẻ ra Messia mà trời đất ơi, mà mấy người sẽ làm gì rắc rối dữ vậy? Đúng không ạ? Cái gì ạ? Chị này, chị nói rằng là Đức Maria biết mình là mẹ Thiên Chúa thì tôi xin lỗi chị là chưa đến mức như thế ạ. Không ai chuyện Đức Maria mà nói mình là mẹ của Thiên Chúa thì chưa được. Nhớ là người ta chỉ biết rằng Đức Giêsu thực sự là con Thiên Chúa theo một nghĩa rất đặc biệt sau phục sinh. Chứ trước phục sinh thì cùng lắm là Đức Giêsu là Messia, Đức Kitô thế thôi, chứ còn mà Thiên Chúa thì không dám. Đấy. Thế thì vâng, như thế thì đấy. Nhưng mà anh chị em thấy không, học như vậy thì tự nhiên lập tức mình thấy ngay được một cái chuyện dễ, một cái bài học nó đến với mình. Đức mẹ chưa bao giờ đòi cho mình một đặc ân nữa. Chưa bao giờ đòi cho mình một luật trừ. Có thể Đức mẹ cũng biết rằng mình được tuyển chọn để thế làm một cái chương trình gì lớn lắm của Thiên Chúa. Nhưng mà Đức mẹ không bao giờ nói rằng là chính vì tôi như thế, tôi có chức như thế, đừng bắt tôi làm. Anh chị em thấy cái bài học nó rất đơn giản đó. Mà chỉ cần ngắm một bà sau khi sinh con 40 ngày là vẫn còn yếu, đúng không nào? Để bồng một đứa nhỏ đi 150 cây số để lễ một cái đền thờ, để làm một chuyện duy nhất thanh tài. Như thế mới còn câu số 1 mà nó cũng khủng khiếp đấy chứ. Đấy, câu số 2 là dễ. Có ai thích câu trả lời số 2 không? Câu số 2 của tôi là thế này. Đọc Lê-vi 12:8, đọc Luca 2:24, hỏi Đức Mẹ và Thánh Giuse là người giàu hay nghèo? Có ai thích câu trả lời này giơ tay để tôi mời một câu dễ như thế, có ai không ạ?
Và cũng để dân của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Nếu không có phương tiện kiếm được chiên thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó và nó sẽ ra thanh sạch.
Dạ thưa cha, đó là theo con, đó là Đức Mẹ và Thánh Giuse là người nghèo ạ.
Theo như sách nói thì người nghèo sẽ dâng cho Chúa là một đôi chim gáy và một bồ câu non.
Dạ con nhớ là
nếu người giàu là sẽ dâng một con chim một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non
hay một chim gáy làm lễ tạ tội.
Vậy nếu người giàu á, thì là một con chiên cộng thêm với một con chim nào đó, bồ câu hay chim gáy. Còn nghèo quá thì thay con chiên bây giờ thành một cặp, đúng không ạ? Đấy, thành ra đây chúng ta nhìn thấy là Đức Mẹ hay Giuse cũng dâng của lễ của người nghèo. Đấy, như vậy là anh chị em đã trả lời xong câu số 2 rồi.